Lê Lai, không rõ năm sinh, mất năm 1418.
Lê Lai là người có dung mạo khác thường, tính cương trực, chí khí cao cả lẫm liệt. Ông lo việc hầu cận cho vua Lê Thái Tổ, thật chu đáo, công trạng thật rõ ràng. Theo Đại Việt Thông Sử, Chư Thần Truyện. Lê Lai là con trai của Lê Kiều, người làng Dựng Tú, sách Đức Giang, huyện Lương Giang, nay là xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa, hiện vẫn chưa rõ ông sinh vào năm nào. Lê Lai là người đã có mặt bên cạnh Lê Lợi ngay trong những ngày đầu tiên của quá trình chuẩn bị gian nan cho cuộc khởi nghĩa này. Lê Lai là một trong số 19 người tham dự hội thề Lũng Nhai tổ chức vào mùa xuân năm 1416. Ở hội thề này, tên của Lê Lai xếp ngay sau tên của Lê Lợi. Chú thích: danh sách 19 người trong hội thề Lũng Nhai theo gia phả của một số dòng họ hiện còn lưu giữ được thì gồm có Lê Lợi, Lê Lai, Lê Thận, Lê Văn An, Lê Văn Linh, Trịnh Khả, Trương Lôi, Lê Liễu, Bùi Quốc Hưng, Lê Ninh, Lê Hiểm, Vũ Uy, Nguyễn Trãi, Đinh Liệt, Lưu Nhân Chú, Lê Bồi, Nguyễn Lý, Đinh Lan và Trương Chiến. Bấy giờ, gần như cả gia đình Lê Lai đều là tướng sĩ của Lam Sơn. Ngoài Lê Lai và đến Lam Sơn cùng lúc với Lê Lai, còn có anh trai của Lê Lai là Lê Lạng và ba người con của Lê Lai là Lê Lư, Lê Lộ và Lê Lâm. Thực chất, hội thề Lũng Nhai chính là buổi lễ ra mắt dưới dạng thật đặc biệt và cũng rất độc đáo của Bộ Chỉ huy Lam Sơn. Từ đây, công cuộc chuẩn bị cho khởi nghĩa Lam Sơn được tiến hành có tổ chức chặt chẽ hơn hẳn thời kỳ trước đó. Đầu năm 1418, cờ nghĩa cứu nước cứu dân đã phất phới tung bay ở Lam Sơn. Bấy giờ, Lê Lợi xưng là Bình Định Vương và tất cả các tướng trong Bộ Chỉ huy Lam Sơn đều được trao chức tước. Lê Lai được phong tước quan nội hầu, chức tổng quản trong phủ đô tổng quản. Quan nội hầu là tước vị cao nhất mà Lê Lợi đã phong cho các tướng dưới quyền. Tổng quản là chức đứng đầu, còn phủ đô tổng quản là cơ quan trực thuộc Bộ Chỉ huy, chịu trách nhiệm về hậu cần, xây dựng đại bản doanh và bảo vệ Bình Định Vương Lê Lợi cùng các tướng trong Bộ Chỉ huy. Sử cũ chép rằng, Lê Lai luôn hầu cận Bình Định Vương Lê Lợi là vì vậy. Ngay khi khởi nghĩa Lam Sơn vừa bùng nổ, quân Minh đã lập tức dốc lực lượng đến đàn áp. Từ thành Tây Đô, Thanh Hóa, chúng đánh thẳng vào Lam Sơn, Lê Lợi đành phải rút lui về Mường Một. Từ Lam Sơn, giặc ồ ạt đánh vào Mường Một, với hy vọng sẽ tiêu diệt hết lực lượng của Lê Lợi tại đây. Lê Lợi buộc phải rút lui về Lạc Thủy và bố trí một trận mai phục ở vùng này. Vì bất ngờ, giặc đã bị đại bại, phải rút khỏi Lạc Thủy. Chúng tìm cách trả thù Lê Lợi bằng cách đào mồ mả của tổ tiên Lê Lợi lên. Nhưng các tướng Trịnh Khả và Bùi Bị đã dùng mưu lược lấy lại được hài cốt của tổ tiên Lê Lợi đem về Lam Sơn. Giặc tức tối đánh vào Lam Sơn lần thứ hai, và lần này lực lượng của Lê Lợi bị tiêu hao không nhỏ. Vợ con và nhiều người khác trong gia tộc của Lê Lợi bị bắt. Nghĩa quân Lam Sơn đành phải rút lui lên núi Chí Linh, tức Linh Sơn. Quân Minh quyết bao vây núi Chí Linh, chặn hết mọi ngã tiếp tế cho Chí Linh. Sau hơn 2 tháng giằng co, giặc đã rút lui khỏi núi Chí Linh và nghĩa quân của Lê Lợi thì trở về Lam Sơn. Chỉ một thời gian ngắn sau khi về lại Lam Sơn, tinh thần cũng như sức mạnh chiến đấu của nghĩa quân được phục hồi. Để khích lệ quân sĩ, Lê Lợi đã quyết định tổ chức 2 trận đánh ở Mường Một và Mường Nanh. Cả 2 trận ấy, Lam Sơn đều giành được thắng lợi. Quân Minh giận dữ, dốc lực lượng, tổ chức một cuộc đàn áp quy mô rất lớn. Lam Sơn đã chống trả rất quyết liệt. Nhưng do cả thế lẫn lực lượng đều không cân xứng, nên một lần nữa đành phải rút lui lên núi Chí Linh. lần này giặc khép chặt vòng vây nghiệt ngã hơn trước rất nhiều. Đói khát và bệnh tật cũng hoành hành dữ dội hơn trước. Càng ngày, lực lượng của Lam Sơn càng tiến gần đến nguy cơ tuyệt diệt. Trước tình thế đó, con đường sống duy nhất của Lam Sơn chỉ có thể là tìm cách đánh lạc hướng sự chú ý của giặc để rồi rút khỏi núi Chí Linh một cách an toàn mà thôi. Đây là việc rất khó khăn. Bởi lẽ, muốn đánh lạc hướng thành công, Lam Sơn phải chấp nhận một tổn thất nhất định. Và ai sẽ là người chấp nhận hy sinh để mở lối thoát an toàn cho Lê Lợi và cho toàn bộ lực lượng của Lam Sơn? Sách Lam Sơn Thực Lục chép rằng: "Bây giờ, quân ta chỉ mới thắng được vài trận nhỏ mà thế bao vây của giặc lại đang hăng." Lê Lợi liền bàn với các tướng rằng: "Ai có thể thay ta mặc áo hoàng bào này, đem nem trong quân và hai thước voi, nói phao đi là đánh Tây Hồ? Hễ gặp giặc tới đánh thì xưng rằng ta là chúa Lam Sơn đây, để rồi cho giặc bắt, khiến ta có thể nhân đó mà ẩn nấu nghỉ binh, thu nhặt sĩ tốt để cử sự sau này." Các tướng không ai dám nhận lời, chỉ có Lê Lai nói: "Thần nguyện khoác hoàng bào của bệ hạ. Ngày sau bệ hạ có làm nên đế nghiệp, thu được thiên hạ trong tay, thì xin hãy nhớ đến công lao của thần mà cho con cháu muôn đời của thần được hưởng ơn vua lọc nước. Đó là điều mong ước của thần." Vua liền vái trời và khấn rằng: "Lê Lai có công khoác hoàng bào. Sau này, trẫm cùng con cháu của trẫm và tất cả các tướng lĩnh công thần cũng như con cháu của họ, nếu ai không nhớ đến công này thì xin cho cung điện hóa thành núi rừng, ấn báu hóa thành đồng rỉ, gươm thần hóa thành con dao thường." Vua khấn xong, Lê Lai liền đem quân đến trại giặc khiêu chiến. Giặc cậy quân đông, xông ra đánh ngay. Lê Lai cưỡi ngựa, phi thẳng vào trận giặc nói rằng: "Ta là chúa Lam Sơn đây." Giặc liền vây đánh và bắt được Lê Lai, rồi đem ông vào trong thành Tây Đô, xử bằng cực hình nặng hơn hẳn những hình phạt thường dùng. Chú thích: phần đầu của đoạn trích này, sử cũ cũng có chỗ chép hơi khác. Đại để, Lê Lợi tự ví mình với Lưu Bang khi bị Hạng Võ bao vây ở Huỳnh Dương. Tình thế rất nguy cấp. Dũng tướng của Lưu Bang là Kỷ Tín đã cải trang làm Lưu Bang ra hàng, khiến cho Hạng Võ tưởng thật mà giết chết rồi lui quân. Lưu Bang nhờ đó mà thoát nạn. Lưu Bang dựng nên nhà Hán. Nhắc xong sự tích ấy, Lê Lợi hỏi các tướng rằng: "Có ai dám làm như Kỷ Tín hay không?" Giặc cứ tưởng Lê Lai là Lê Lợi nên rất lấy làm hí hửng. Chúng vội rút quân về thành Tây Đô. Nhân cơ hội đó, Lê Lợi cùng tất cả tướng sĩ của mình trở về Lam Sơn. Một cơ hội khôi phục lực lượng lại đến. Sự hy sinh anh dũng của Lê Lai đã cứu sống Lê Lợi cùng bộ chỉ huy Lam Sơn và tất cả nghĩa sĩ bị bao vây ở núi Chí Linh. Tấm gương lẫm liệt của Lê Lai đã kích động mạnh mẽ tinh thần chiến đấu ngoan cường của toàn bộ lực lượng Lam Sơn. Lê Lai là biểu tượng của lòng trung nghĩa phi thường, của khí phách hiên ngang, bất khuất. Năm 1428, ngay sau khi vừa lên ngôi hoàng đế, Lê Lợi đã truy tặng Lê Lai là đệ nhất khai quốc công thần, hàm thiếu úy, đồng thời sai Nguyễn Trãi soạn hai đạo thệ từ để mãi mãi ghi nhớ công lao của Lê Lai, đúng như lời khấn 10 năm trước đó. Một là Tiên ước thệ từ và hai là Lai công thệ từ. Cả hai đạo thệ từ nói trên đều được Lê Lợi trân trọng cất vào tủ vàng trong cung điện của mình. Gia đình Lê Lai có 5 người cùng kề vai sát cánh và chiến đấu ngoan cường dưới ngọn cờ của Lê Lợi, thì cả 5 người đều anh dũng hy sinh. Lê Lai hy sinh năm 1418 như đã nói ở trên. Con thứ của Lê Lai là Lê Lộ, hy sinh trong trận đánh tại Trà Lân vào cuối năm 1424. Con trưởng của Lê Lai là Lê Lư, hy sinh tại Nghệ An vào đầu năm 1425. Anh của Lê Lai là Lê Lạng, hy sinh ở Nghệ An cũng vào đầu năm 1425. Con út của Lê Lai là Lê Lâm, từng lập nhiều công lao, cho nên năm 1428 được xếp vào hàng thứ ba trong các khai quốc công thần. Nhưng đến năm 1430, Lê Lâm lại hy sinh trong trận đánh nhau với quân Ai Lao. Thời Lê Sơ, dòng dõi của Lê Lai chỉ còn có Lê Niệm, con trai của Lê Lâm, cháu gọi Lê Lai bằng ông nội là nổi danh hơn cả. Ông là võ tướng cao cấp, được vua Lê Thánh Tông 1460-1497 rất yêu quý. Vua thứ tư của triều Nguyễn là Tự Đức 1848-1883 có bài thơ vịnh Lê Lai viết bằng chữ Hán phiên âm như sau: Chí linh sơn hạ tứ sơn u, tự trước hoàng bào cuốn sở hầu, tha nhật đông đô tân xã tắc, khẳng giao kỹ tính độc an lưu. Dịch nghĩa: dưới núi Chí Linh bốn bề núi thâm u, mặc chiếc hoàng bào khiến cho sở hầu bị mắc mưu, ngày sau về đông đô xã tắc đổi mới, nào phải chỉ có chuyện kỹ tính cứu được Lưu Bang mà thôi đâu.
Lê Thạch, không rõ năm sinh, mất năm 1421.
Ông là cháu của vua Lê Thái Tổ, tức Lê Lợi. Lúc nhỏ có sức khỏe lạ thường, tính ưa đọc sách. Lớn lên, ông theo vua Lê Thái Tổ đi đánh dẹp giặc Minh. Đến đâu cũng khó có ai địch nổi, công lao to lớn nhất ba quân. Theo Đại Nam Nhất Thống Chí, ông Lê Khoáng, người Lam Sơn, Thanh Hóa, kết hôn với bà Trịnh Thị Ngọc Thương, sinh hạ được ba người con trai, con trưởng là Lê Học, con thứ là Lê Trừ và con út là Lê Lợi, tức vua Lê Thái Tổ. Lê Học có mấy người con thì không rõ, chỉ biết rằng Lê Thạch là một trong những người con của ông. Như vậy, Lê Thạch là cháu gọi Lê Lợi bằng chú ruột. Thuở thiếu thời, Lê Lợi luôn được anh là Lê Học chăm sóc rất chu đáo. Cho nên, ngoài tình nghĩa anh em ruột thịt, Lê Lợi còn dành cho Lê Học những tình cảm yêu quý rất nồng nàn bởi sự hàm ơn. Con của Lê Học là Lê Thạch, cũng được Lê Lợi đặc biệt ưu ái. Khi Lê Lợi chuẩn bị khởi nghĩa, Lê Thạch là một trong những người đầu tiên đã nhiệt liệt hưởng ứng. Bây giờ, Lê Thạch đã là một thanh niên cường tráng và nổi danh có chí khí hơn người. Ông có công đóng góp cho Lam Sơn trong những ngày gian khổ đầu tiên không phải là nhỏ. Năm 1418, khi Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa ở Lam Sơn, Lê Thạch là một trong những tướng tâm phúc của nghĩa quân do Bình Định Vương Lê Lợi cầm đầu. Tuổi trẻ mà tài cao, lại giàu lòng nhân ái. Vì thế, Lê Thạch được binh sĩ dưới quyền kính phục mà vâng theo. Sách Đại Việt Thông Sử có đoạn chép về ông như sau: ông tính người nhân ái, ham đọc sách và dũng lược hơn người, lại khéo vỗ về quân sĩ dưới quyền. Sinh thời, Lê Thạch được Bình Định Vương Lê Lợi phong tới chức Thiết Kỵ Vệ Thứ Thủ, tước Lương Nghĩa Hầu. Chức ấy có nghĩa là phó chỉ huy vệ quân Thiết Kỵ. Thiết Kỵ là vệ quân thường làm nhiệm vụ đột phá và mở đường cho Lam Sơn trong các trận đánh quan trọng. Lương Nghĩa Hầu là tước thuộc hàng cao nhất của các tướng lúc bấy giờ. Từ năm 1418 đến năm 1421, Lê Thạch đã tham gia nhiều trận đánh khác nhau. Trong đó có 4 trận đánh lớn, và cả 4 trận ấy, ông đều được coi là người lập công đầu. Trận thứ nhất diễn ra vào đầu năm 1418, nghĩa là ngay sau khi khởi nghĩa Lam Sơn vừa mới bùng nổ được 7 ngày. Về diễn biến của trận này, sách Lam Sơn Thực Lục chép vắn tắt như sau: năm Mậu Tuất, tức là năm 1418, vua Lê Lợi vừa 33 tuổi, dựng cờ khởi nghĩa ở Lam Sơn. Ngày mùng 9 tháng Giêng năm 1418, bị giặc đến đánh, bèn lui về Lạc Thủy, tên một địa điểm ở thượng lưu sông Chu, phía trên Lam Sơn, và đặt phục binh ở đó để chờ. Đến ngày 13, quả nhiên giặc kéo đến, vua liền tung phục binh ra đánh. Vua sai con của người Anh tên là Lê Thạch cùng với các tướng lĩnh như Đinh Bồ, Lê Ngân và Lê Lý đem quân xông trước vào trận giặc chém được vài 3.000 tên, quân trang khí giới bắt được kể có đến hàng ngàn. Trận thứ hai diễn ra gần như ngay sau khi trận Lạc Thủy. Bấy giờ, Lê Lợi đã cho lui quân về đóng giữ ở đất Mường Nanh, tên một địa điểm ở phía tây của Thanh Hóa, gần Lam Sơn. Tại đây, để chủ động phá thế bao vây càn quét của giặc, Lê Lợi cho quân đánh vào Mỹ Canh, cũng tức là Nghĩa Canh, tên một địa điểm cách Mường Nanh không xa. Ở trận này, Nghĩa quân Lam Sơn đã chém được hơn 300 tên giặc và bắt được tướng giặc là Nguyễn Sao. Sử cũ chép rằng, công đầu trong trận này cũng chính là tướng Lê Thạch. Trận thứ ba là trận Úng Ải, nổ ra vào giữa mùa đông năm Tân Sửu 1421. Sách Lam Sơn Thực Lục chép về trận đánh này như sau. Năm Tân Sửu, tháng 11, ngày 20, tướng giặc là bọn Trần Trí đem quân vào Ngụy Đảng, tức Ngụy Quang và Ngụy Quân, gồm hơn 10 vạn đến đánh Sách Ba Lẫm thuộc Kình Lộng rất gấp. Vua họp các tướng và nói rằng: quân giặc đông nhưng mỏi mệt, quân ta ít nhưng đang lúc nhàn rỗi. Binh pháp dạy rằng, được thua là can hệ ở tướng, chứ không phải ở chỗ quân ít hay nhiều. Nay, quân giặc tuy đông, nhưng nếu ta lấy thế quân đang nhàn, mà chờ đánh giặc mệt, thì thế nào cũng phá được. Nói rồi, nhà vua liền nhân đêm tối, chia quân đánh núp dinh trại giặc. Quân ta đánh trống reo hò, bức bách dinh trại chúng, chém được hơn 1.000 đầu, quân trang khí giới bắt được không biết bao nhiêu mà kể. Trong trận thứ ba này, một lần nữa, Lê Thạch lại lập công đầu. Theo Đại Việt Thông Sử thì, ông thường đi tiên phong, có công lao to lớn nhất. Trận thứ tư diễn ra ngay sau trận Úng Ải. Bấy giờ, quân binh do Trần Chí cầm đầu đã bị đánh lui, nhưng tình thế lại đột ngột thay đổi theo chiều hướng rất bất lợi cho Lam Sơn. Sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chép: đúng vào lúc ấy, lúc Trần Trí rút lui, Ai Lao cho 3 vạn quân và 100 thất voi thình lình kéo đến dinh trại của vua và nói phao là sẽ cùng hợp tác với nhà vua đánh giặc. Vua tin lời chúng, cho nên không phòng bị gì. Không ngờ đến nửa đêm thì chúng tung quân đánh úp, vua phải đích thân đốc chiến, đánh nhau liên tục từ giờ Tí, từ 23 đến 1 giờ, tới giờ Mão, tức từ 5 đến 7 giờ, mới đập tan được quân Ai Lao, chém hơn 1 vạn tên. Bắt được 14 con voi và thừa thắng, truy kích liền 4 ngày đêm. Vua cho quân đánh đuổi đến tận sào huyệt của chúng rồi mới về. Tháng 12 năm Tân Sửu, 1421, vua đem quân về đóng tại Sách Thủy. Khi ấy, tù trưởng của Ai Lao là Mãn Sát đã lâm vào thế cùng quẫn, nên muốn tìm kế hòa hoãn để đợi viện binh. Vua biết đó chỉ là mưu xảo quyệt nên cố ý không cho. Các tướng ai cũng xin tạm hòa vì cho là quân sĩ khó nhọc đã lâu, cần phải được nghỉ ngơi. Lúc đó, chỉ có tướng Mang Hàm Binh Chương là Lê Thạch nói rằng không thể cho giặc được giải hòa, liền tự mình hăng hái cầm quân xông lên trước. Chẳng may, Lê Thạch trúng phải mũi tên cho quân giặc ngầm bắn ra mà chết. Như vậy, Lê Thạch là người có công tham gia rất tích cực vào quá trình chuẩn bị lâu dài, gian khổ và công phu cho cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Đồng thời là một trong số các vị tướng lập công to lớn và liên tục trong giai đoạn đầu tiên của cuộc khởi nghĩa này. Công lao của Lê Thạch nổi bật trong 4 trận đánh nói trên. Ông ngã xuống bởi sự chủ quan của ông, nhưng suy cho cùng thì sự chủ quan ấy cũng có phần nảy nở từ bản thân sự chủ quan của chính Lê Lợi. Cái chết của Lê Thạch đã khiến cho Lê Lợi và các tướng trong bộ chỉ huy Lam Sơn cùng tất cả nghĩa sĩ rất thương xót. Năm 1428, ngay khi vừa lên ngôi hoàng đế, Lê Lợi đã truy phong Lê Thạch là nhập nội kiểm hiệu thái úy Bình Chương Quân Quốc Trọng Sự, tước Trung Vũ Đại Vương, cho được thờ tại nhà Tẩm Miếu. Thân phụ của Lê Thạch là Lê Học, được phong là Chiêu Hiếu Đại Vương.
Nguyễn Xí, sinh năm 1397, mất năm 1465.
như Nguyễn Xí. Khí độ trầm lắng mà hùng mạnh, độ lượng lớn mà cương nghị hơn người. Giúp Cao Hoàng, tức Lê Lợi, mở nước, trải trăm trận gian nan. Phò Tiên Khảo, tức vua Lê Thái Tông, giữ Giang Sơn, hết lòng giúp Rập. Ra ngoài thì trọn chức tướng võ, vào trong thì vẹn phận tước văn. Nghĩa tôi con thật khó ai sánh kịp. Khép mình theo đại đạo, hồn nhiên như ngọc chẳng khoe tươi. Nghiêm nghị ở triều, lẫm liệt như thanh gươm mới luyện. Trăm quan nể trọng phong thái, bốn biển ngưỡng mộ uy danh. Theo Đại Việt Thông Sử, Chư Thần Truyện, Nguyễn Xí sinh năm Đinh Sửu 1397 tại làng Thượng Xá, huyện Chân Phúc, nay là huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, trong một gia đình làm nghề buôn bán muối rất nghèo khổ. Năm 1405, thân phụ ông là Nguyễn Hội qua đời, ông được người anh ruột là Nguyễn Biện đưa ra Lam Sơn và được Lê Lợi nuôi trong nhà như con. Việc hai anh em Nguyễn Biện và Nguyễn Xí tìm đến Lam Sơn với Lê Lợi có nguyên do từ mối quan hệ trước đó của Lê Lợi với thân phụ của hai ông. Điều này được sách Đại Việt Thông Sử ghi chép như sau. Năm Ất Dậu, tức là năm 1405, Nguyễn Hội từng đến Lam Sơn ý kiến vua Thái Tổ, tức Lê Lợi. Lúc này, vua Thái Tổ còn làm phụ đạo đất Lam Sơn. Đãi ông rất hậu. Sau đó, ông trở về làm muối nơi xứ Côn Xuân, tại quê hương ông. Nguyễn Hội bị một con cọp đã thành tinh, cắp đi vùi xác ở huyện Đất Tốt tại xứ Đồng Lam. Cọp còn cắm cây chung quanh mộ. Hôm sau, người nhà đến, tìm được và đem về chôn nơi khác. Nhưng rồi đến đêm hôm sau nữa, con cọp lại tới gầm thét vang khắp núi non, bới tung lên, vứt bỏ quan tài, đem xác đến vùi lại ở chỗ cũ. Bấy giờ, người nhà mới biết là trời ban cho huyệt tốt. Đoạn ghi chép trên cho phép hiểu rằng, Nguyễn Hội đến Lam Sơn, rồi từ Lam Sơn về Côn Xuân và bị cọp bắt, cũng cùng trong năm 1405. Còn như vì sao, ông lại đến đất Lam Sơn với Lê Lợi thì chưa rõ. Khi đến với Lê Lợi, Nguyễn Xí chưa đầy 10 tuổi, nhưng đã tỏ rõ là người có tài, nên được Lê Lợi hết lòng yêu quý. Sách trên chép rằng, vua Lê Lợi sai Nguyễn Xí nuôi một đàn chó săn gồm hơn 100 con. Sớm chiều chia cơm cho chó ăn, ông đều dùng chuông làm hiệu. Bầy chó theo sự điều khiển của ông, tiếng thoái răm rắp, nhà vua rất quý ông, cho là ông có tài làm đại tướng. Nên, đến khi sắp giấy quân khởi nghĩa, thì sai ông nắm quyền cai quản đội quân thiết đột thứ nhất. Như vậy là, vào năm chưa đầy 20 tuổi, Nguyễn Xí đã được trao quyền tướng quân. Năm 1418, khởi nghĩa Lam Sơn bùng nổ, vị tướng trẻ Nguyễn Xí, lúc này 21 tuổi, có vinh dự được hầu cận Bình Định Vương Lê Lợi. Ông từng trải những năm tháng gian nan đầu tiên ở vùng rừng núi phía Tây Thanh Hóa. Có công lớn trong việc phò tá Lê Lợi, vượt qua những thử thách hiểm nghèo ở Linh Sơn, ở Khôi huyện, vân vân. Những năm 1421 và 1422, Nguyễn Xí là một trong những tướng có công đập tan cuộc tấn công của quân Minh và quân Ai Lao, bảo vệ an toàn bộ chỉ huy Lam Sơn và lãnh tụ của Lam Sơn là Bình Định Vương Lê Lợi. Tháng 9 năm 1426, sau khi phái hơn 1 vạn quân, chia làm 3 đạo khác nhau, cùng tiến ra vùng còn tạm bị quân Minh chiếm đóng để hoạt động, Nguyễn Xí được Bình Định Vương Lê Lợi phong làm đại tướng, cùng tướng Đinh Lễ gấp rút đem thêm quân đi tiếp ứng. Nguyễn Xí và Đinh Lễ đã có công hợp sức với các tướng Phạm Văn Xảo, Lý Triện, Trịnh Khả và Đỗ Bí đánh trận quyết chiến chiến lược tuyệt vời ở Tốt Động, Chúc Động. Trận ấy, tướng giặc là Trần Hiệp và Lý Lượng bị giết, tổng binh của giặc là Vương Thông bị thương. Ta giết tại trận hơn 5 vạn tên, bắt sống hơn 1 vạn tên nữa. Kế hoạch ồ ạt phản công, hòng làm thay đổi cục diện chiến trường của Vương Thông hoàn toàn bị thất bại. Giặc buộc phải co về cố thủ trong thành Đông Quan để chờ viện binh. Ngay sau thắng lợi to lớn này, Nguyễn Xí đã đại diện cho các tướng viết thư cấp báo tin mừng cho Bình Định Vương Lê Lợi. Lam Sơn Thực Lục nói, người gửi thư báo tin mừng là Đinh Lễ, nhưng Đại Việt Thông Sử lại nói là Nguyễn Xí. Trong thời kỳ Lam Sơn vây hãm thành Đông Quan, tướng Nguyễn Xí có vinh dự được cùng với tướng Đinh Lễ đem quân chốt giữ ở vùng Nam thành Đông Quan. Tháng 3 năm Đinh Mùi, 1427, Vương Thông cho quân tập kích bất ngờ vào lực lượng của Lam Sơn ở Tây Phù Liệt, do Thái giám Lê Nguyễn chỉ huy, phòng phá thế bị bao vây. Bình Định Vương Lê Lợi lập tức sai Nguyễn Xí và Đinh Lễ đem 500 quân thiết đột tới ứng cứu. Ông và Đinh Lễ đánh cho Vương Thông phải chạy thục mạng. Nhưng khi đến Mi Động, vùng Hoàng Mai, Hà Nội ngày nay, Vương Thông thấy lực lượng của hai ông quá ít, liền cho quân quay lại, liều chết đánh trả. Chẳng may, voi chiến bị sa lầy, ông và Đinh Liễn đều bị giặc bắt. Đinh Lễ thì bị giặc giết hại. Riêng Nguyễn Xí, nhờ khách tận dụng được cơ hội tốt nên đã trốn thoát được. Sử cũ chép, Nguyễn Xí về sau, nhân một đêm mưa gió, dùng mèo đánh lừa được tên lính canh giữ mà chạy thoát về, tới ra mắt vua ở Dinh Bồ Đề. Vua cơ lên rằng Nguyễn Xí sống lại. Trong trận quyết chiến chiến lược Chi Lăng Xương Giang, từ đầu tháng 10 đến đầu tháng 11 năm 1427, Nguyễn Xí đã có hai lần lập công lớn. Một là cùng với các tướng Lê Sát, Lưu Nhân Chú và Trần Nguyên Hãn hạ gục thành Xương Giang, phá tan chỗ dựa nguy hiểm của viện binh giặc từ Chi Lăng tràn xuống. Đó là trận thành công lớn nhất của Lam Sơn, và trận thắng lợi của trận công thành này đã thực sự góp phần rất đáng kể vào thắng lợi chung của trận quyết chiến chiến lược Chi Lăng Xương Giang. Hai là, trong cuộc tập kích cuối cùng của quân Lam Sơn vào cánh đồng Xương Giang, Nguyễn Xí đã có công chỉ huy quân lính, hỗ trợ đắc lực cho tướng Lê Sát, đánh tan toàn bộ lực lượng giặc tại đây. Các tướng cao cấp nhất của giặc như Thôi Tụ và Hoàng Phúc đều bị bắt sống. Năm Thuận Thiên thứ nhất, 1428, Nguyễn Xí được phong là Long Hổ Tướng Quân, Suy Trung Bảo Chính Công Thần. Năm Thuận Thiên thứ hai, 1429, Nguyễn Xí được ban tước, huyện hầu và tên ông được xếp vào hàng thứ năm trong biển khắc tên các khai quốc công thần của triều Lê. Nguyễn Xí làm quan trải thờ năm đời vua Lê là Lê Thái Tổ, 1428-1433, Lê Thái Tông, 1433-1442, Lê Nhân Tông, 1442-1459, Lê Nghi Dân, 1459-1460, và Lê Thánh Tông, 1460-1497. Năm 1445, ông được phong là Nhập Nội Đô Đốc. Cũng năm ấy, vì có kẻ gièm pha, ông bị cách chức, nhưng chỉ một thời gian rất ngắn đã được phục chức, được ban hàm thiếu bảo. Năm 1460, Nguyễn Xí là một trong những người có công đưa hoàng tử Lê Tư Thành lên nối ngôi. Đó là vua Lê Thánh Tông, 1460-1497. Nhờ công lao này, ông được phong là Khai Phủ Nghi Đồng Tam Ti, Nhập Nội Kiểm Hiệu, Thái Phó, Bình Chương Quân Quốc Trọng Sự, Tước Á Quận Hầu. Đến tháng 10 năm 1460, ông lại được gia phong tước quận công. Năm 1462, Nguyễn Xí được gia phong chức Nhập Nội Hữu Tướng Quốc. Tháng 10 năm Ất Dậu 1465, Nguyễn Xí qua đời, hưởng thọ 68 tuổi.